Xin thân ái kính chào quý vị đến với lớp học Kinh Thánh. Tôi rất là được phước bởi lời của Đức Chúa Trời và tôi rất là được phước về cuộc đời của Đức Chúa Giêsu. Và khi tôi khám phá về cuộc đời của Ngài, tôi thấy khi mình ứng dụng, chúng ta sẽ bắt đầu kinh nghiệm được thiên đàng hoạt động trên đất này. Và đây không phải chỉ là những bài học Kinh Thánh mà đây là một sự mặc khải của Đức Chúa Trời cho tôi. Tôi hy vọng bởi Thánh Linh của Chúa, bởi quyền năng của Ngài, tôi cậy ơn Ngài để giúp đỡ để chúng ta cùng bước đi với Đức Chúa Jesus Christ. Tôi xin phép được cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con chào đón sự hiện diện của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh trong giờ thờ phượng của chúng con, trong giờ học lời Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì những phép lạ Ngài sẽ bắt đầu bày tỏ ra giữa con dân của Ngài. Vì Chúa Giêsu ơi, Ngài đã đến để đem sự bứt phá, đem thiên đàng đến cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con nhận biết ý muốn thời điểm của Ngài để hầu cho chúng con sống và làm đẹp lòng Chúa. Chúng con biết ơn Ngài vì từng hơi thở, từng giây phút Ngài cho phép chúng con còn tồn tại trên đất này. Chúng con cảm ơn Chúa. Con cầu xin sự vận hành của Đức Thánh Linh qua lời của Đức Chúa Trời một cách tự do. Và ngay trong giờ phút này, tất cả những người nào nghe bài học này, Chúa cho họ kinh nghiệm được những gì mà lời Kinh Thánh đã chép, vì lời của Ngài rất là thật. Con cầu xin đức tin siêu nhiên của Ngài được khai phóng ra để cho chúng con hiểu biết Ngài, tin cậy nơi Ngài và thấy được rằng Cha chúng con rất là tốt với chúng con trong mọi lĩnh vực, trong mọi thời điểm. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp một trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta đã đi với Đức Chúa Giêsu. Cũng từ sông Giô-đan, Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm báp têm bằng nước. Và khi Ngài làm báp têm thì cái quyền năng của sự hiện diện của thiên đàng đã được bày tỏ ra sau khi Ngài làm báp têm. Và chúng ta cảm ơn Chúa bởi quyền năng của Thánh Linh đó, Ngài đã đưa Đức Chúa Giêsu vào trong đồng vắng để chịu sự cám dỗ, sự thử thách, và Ngài đã đắc thắng và Ngài bước ra để thi hành chức vụ của Ngài. Đây cũng là một trong những điều để nhắc nhở mỗi đời sống của chúng ta. Nếu ai muốn bước với Đức Chúa Giêsu, hãy học tập những tấm gương của Ngài, những từng bước chân của Ngài, để lại cho chúng ta những dấu ấn trên đất này với quyền năng siêu nhiên của Ngài trong dấu chân đó, nếu chúng ta muốn tiếp tục bước đi với Ngài. Vì rất là dễ, chúng ta là những người theo đạo, chúng ta chỉ muốn hưởng phước, chúng ta chỉ một mức độ nào để theo Chúa, nhưng mà chúng ta không dám dấn thân theo Chúa. Có rất là nhiều người sợ theo Chúa. Vì sao? Họ từ bỏ nhiều quá, họ không muốn. Và bất cứ con người nào trong năm mới này bằng lòng từ bỏ những cái gì mà vương vấn trong cuộc đời chúng ta, ngăn trở cuộc đời của chúng ta, để có một quyết định bước đi với Đức Chúa Giêsu, thì chính con người đó sẽ kinh nghiệm được từng lời của Đức Chúa Trời được thể hiện trong cuộc đời của họ. Không phải họ chỉ được phước, được sống để dư dật, để hưởng cho mình, nhưng mà qua cuộc đời của họ, những người thân yêu của họ sẽ được cứu. Năm này là năm của sự chiến thắng. Năm này là năm mà nhiều người sẽ trở lại tin nhận Chúa Giêsu. Năm nay là năm của mùa gặt. Cho nên xin Chúa cho hết thảy chúng ta bằng lòng để từ bỏ chính mình và bước đi với Đức Chúa Giêsu. Và chúng ta đã thấy cái quyền năng đắc thắng của Đức Chúa Giêsu tại trong đồng vắng. Ngày hôm nay người ta thường nói về ma quỷ rất là nhiều, mà người ta không nói rằng Chúa chúng ta là đấng đã đắc thắng ma quỷ. Tôi không nói về ma quỷ, tôi nói về Chúa Giêsu là đấng có quyền năng đạp đổ mọi đồn lũy của ma quỷ. Chúa Giêsu là đấng ban quyền năng đắc thắng cho con dân của Chúa khi họ tin vào danh của Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hiểu được hai cái điều này khác nhau. Và khi mà Chúa Giêsu Ngài đắc thắng tại đồng vắng thì Ngài thi hành chức vụ bởi quyền phép về tất cả những cái chương trình, ý muốn, đồn lũy, những cái mà nó làm cho con người thất bại từ Adam, Eva, thì chính khi Ngài đến, tất cả những cái đó bị sụp đổ trong quyền năng của Ngài. Vì chính nhờ điều đó mà Ngài ban sự đắc thắng cho con dân của Chúa. Sự đắc thắng nó nằm ở trong lòng chúng ta, sự đắc thắng nó nằm ở trong tay chúng ta, nó nằm ở trong miệng chúng ta. Cho nên tùy thái độ của chúng ta thế nào đối với lời của Đức Chúa Trời, tùy thái độ chúng ta tiếp nhận như thế nào về những gì Đức Chúa Giêsu đã làm, Ngài giao chìa khóa đó cho con dân của Ngài. Cho nên chúng ta mở hay đóng là quyền của chúng ta, chứ không còn nằm ở quyền của Chúa nữa. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Hôm nay chúng ta học với chủ đề là kết thúc và khởi đầu. ở trong Matthew đoạn 4 từ câu 12 cho đến câu 17. Câu ghi nhớ: phàm sự gì có thì tiết, mọi việc dưới trời có kỳ định. Truyền đạo đoạn 3 câu 1. Mục đích: kỳ mạng tôi ở trong tay của Chúa. Thi Thiên 31 câu 15. Chúng ta hôm nay sẽ học cái sự kết thúc của dân Baptist và sự khởi đầu chức vụ của Đức Chúa Giêsu ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 12. Và khi Đức Chúa Giêsu nghe dân bị tù rồi thì Ngài lánh qua xứ Galilê. Nhưng mà ở trong Mác đoạn 1 câu 14 nói rằng sau khi dân bị tù, Đức Chúa Giêsu đến xứ Galilê giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta sẽ học biết tại sao dân bị tù và tại sao Chúa lại không cứu dân ra khỏi tù. Thứ nhất, chúng ta sẽ biết được chức vụ của dân Baptist đến từ Đức Chúa Trời. Chúa đã ban cho Zachary và Elizabeth trong tuổi rất già, họ đã có một người con trai, và người con trai đó là tiên tri cho Đức Chúa Trời, người dọn đường cho Đức Chúa Giêsu Christ đến trên thế gian này. Cái chức vụ của Giăng Baptist rất là lớn. Ở trong Sacheri, ông nói tiên tri về con của mình. Ở trong Luca đoạn 1 câu 76, hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên tri của đấng rất cao, con sẽ đi trước mặt Chúa dọn đường Ngài. Ở trong Esai nói tiên tri về dân, Luca đoạn 3 câu 4, như lời đã chép trong sách đấng tiên tri Esai rằng: có tiếng kêu la trong đồng vắng, hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. Trong Hebrew đoạn 10 câu 7, tôi bèn nói, hỡi Đức Chúa Trời, này tôi đến, trong sách có chép về tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Câu kinh thánh này có thể ứng dụng cho cuộc đời của Đức Chúa Giêsu, Ngài đến để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng mà dân, ông cũng được gọi đến đúng thời điểm của Đức Chúa Trời. Với cái nhìn của chúng ta nghĩ rằng dân ông sinh ra muộn màng vì cha mẹ quá già, nhưng mà đúng thời điểm để ông trở nên một tiên tri cho Đức Chúa Trời. Cho nên có những lúc trong cuộc đời của chúng ta cảm thấy dường như muộn màng. Nhưng mà không đâu quý vị, Đức Chúa Trời có một cái kỳ định cho cuộc đời chúng ta nếu chúng ta tin cậy Ngài. Và chúng ta sẽ coi cái chức vụ của dân được tôn trọng như vậy, nhưng mà ông lại bị tù với một vị vua ở trong Mác đoạn 16 từ câu 17 cho đến câu 20. Số là Herod đã sai người bắt dân và truyền xiềng lại và cầm trong ngục bởi cớ Herodia vợ Philip em vua, vì vua đã cưới nàng. Dân có can vua rằng không nên lấy vợ của em mình. Nhân đó Herodia căm dân muốn giết đi, nhưng không thể giết vì Herod sợ dân, biết là một người công bình và thánh, vua vẫn gìn giữ người. Khi nghe lời người rồi, lòng hằng bối rối mà vua bằng lòng nghe. Herodia là em của vợ của vua, nhưng mà bà lại thông dâm với anh rể của mình. Bà muốn làm vợ của Herod, có lẽ vì cớ sự tham muốn quyền lực hay là một điều gì đó. Nhưng mà ông Giăng Baptist, ông đã được sự can đảm của Chúa, vì Herod được gọi là một vị vua ác hay là một vị vua không bình thường. Nhưng mà ông Giăng Baptist, ông can ngăn vua làm điều ác. Ở đây chúng ta thấy ông Herod tuy rằng như vậy, nhưng mà ông vẫn nghe lời của ông Giăng Baptist. Ông nghe, ông sợ, nhưng mà ông lại không có chịu từ bỏ cái ý định đó. Một điều để Chúa giúp đỡ trong đời sống của chúng ta, có những lúc Đức Chúa Trời Ngài sai những con người của Ngài đến để cảnh báo cho chúng ta những việc làm sai. Xin Chúa cho chúng ta đừng có nghe rồi sợ, nhưng mà nghe để biết rằng đó là điều không đẹp lòng Chúa và chúng ta từ bỏ. Nếu không thì ông Herod và vì cớ Herodia, bà đã nhảy múa đẹp lòng ông, cho nên ông thay vì ông từ chối những cái ý tưởng mà lâu nay ông để trong lòng là làm sao để cho không có giết dân, nhưng mà không có muốn giống như là dân can thiệp trong vấn đề này, thì sau đó vì cớ cái sự vui lòng của ông với những cái tội lỗi của ông nhảy múa trước mặt ông, tự do trước mặt ông. Cho nên ông đã nghe lời Herodia và mẹ của Herodia đã xúi để giết ăn, giết Gian Baptist để câm miệng lại, để không còn nghe cái tiếng nói của sự công bình nữa. Cho nên xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta để lòng của chúng ta đừng có chai cứng, nhưng mà lòng của chúng ta được mở ra để nghe và được cảnh báo ăn năn tội lỗi của mình. Chúng ta sẽ học tại sao khi dân ở tù, Chúa Giêsu ngài không cứu dân ra khỏi tù. Và khi ông dân ở tù ở trong Luca đoạn 7 câu 19 cho đến câu 21, người bèn gọi hai môn đồ mình sai đến thưa cùng Chúa rằng: Thầy, có phải là đấng phải đến hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác? Hai người đã được đến cùng Đức Chúa Giêsu thưa rằng: Gian Baptist sai chúng tôi đến hỏi thầy, thầy có phải là đấng phải đến hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác? Và chính giờ đó, Đức Chúa Giêsu chữa lành nhiều kẻ bệnh, kẻ tàn tật, kẻ mắc quỷ dữ và làm cho nhiều người đuôi được sáng. Khi những người này được sai đến để hỏi Đức Chúa Giêsu, vì cớ ông nghi ngờ lúc ông bắp tem cho Đức Chúa Giêsu, thì Đức Chúa Trời đã cho ông biết rằng cái người nào mà ngươi thấy Thánh Linh ngự xuống thì đó là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian. Lúc đó ông được xác nhận bởi Đức Thánh Linh, ông biết chính Đức Chúa Jesus Christ là đấng phải đến. Nhưng bây giờ khi ông bị bắt, ông bị ở tù, thì lòng của ông bắt đầu nghi ngờ tại sao Chúa không đến cứu ông. Nếu Ngài là đấng Messi, nếu Ngài là vua, nếu Ngài là con Đức Chúa Trời, sao ông lại bị bỏ tù như thế này? Ngày hôm nay cũng vậy. Khi chúng mọi sự suôn sẻ rất là dễ chúng ta biết, hiểu hay là chúng ta tin về những gì Chúa nói, Chúa bày tỏ. Nhưng khi chúng ta gặp ở trong cái hoàn cảnh bị tù đầy, bị khó khăn, bị giới hạn, tù có nghĩa là bị giới hạn nữa, thì chúng ta bắt đầu nghi ngờ những cái gì mà Chúa bày tỏ cho chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có cái đức tin để tin vào lời Đức Chúa Trời, biết Ngài là ai. Ngài cứu mình hay Ngài không cứu mình thì chúng ta nói giống như ba bạn của Daniel, là nếu mà chúng tôi không được cứu đi nữa thì chúng tôi vẫn không thờ lại cái hình tượng của vua đâu. Cho nên xin Chúa ban cho chúng ta có cái đức tin đó. Và cái cách của Đức Chúa Giêsu ngài trả lời cho dân như thế nào? Luca đoạn 7 câu 22, đoạn ngài đáp rằng: Hãy về báo cho dân sự các ngươi đã thấy và nghe. Kẻ đuôi được sáng, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại. Tin lành đã rao giảng cho kẻ nghèo, phước cho kẻ không vấp phạm vì cớ ta. Ngày hôm nay có rất là nhiều người vấp phạm vì cớ Chúa không làm những phép lạ cho đời sống của họ, chưa giải cứu họ, chưa chữa lành bệnh tật cho họ. Cho nên xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta không rơi trong tình trạng của Gian Baptist. Và trong Giăng đoạn 10 câu 37, ví bằng ta không làm những việc của cha ta thì các ngươi chớ tin ta, còn nếu ta làm thì dầu các ngươi chẳng tin ta, hãy tin những việc ta để các ngươi hiểu và biết rằng cha ở trong ta và ta ở trong cha. Người Giuđa, các thầy thông giáo, những người Pharisee, họ biết về lời của Đức Chúa Trời, họ biết Đức Chúa Trời quyền năng, họ biết tiên tri Esai, họ đọc mỗi ngày, họ học dưới chân của các thầy tế lễ. Nhưng mà họ không biết Đức Chúa Giêsu khi Ngài hiện đến, Ngài đang đứng trước mặt họ, Ngài đang làm những cái phép lạ, và họ cho đó là những phép lạ đến từ ma quỷ chứ không phải đến từ Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói: Ồ, mấy người đó thật sự tại sao họ lại không chịu tin? Ngày hôm nay cũng vậy. Chúng ta vừa mới nghe làm chứng Chúa chữa lành hay là Chúa làm phép lạ để xương sống bị nứt có thể được chữa lành, được hồi phục. Nhưng mà bao nhiêu người nắm lấy cái lời đó, nắm lấy cái phép lạ đó để ứng dụng vào trong đời sống của mình? Hay là chúng ta nghĩ thật sự cái này Chúa không làm được, hay là cái này khó quá, hay là cái này như thế nào đó, hoặc là chúng ta không đủ tiêu chuẩn. Không có một con người nào đủ tiêu chuẩn để Chúa làm ơn cho bất cứ điều gì đâu quý vị. Bởi lòng thương xót, bởi sự nhân từ của Ngài, bởi ơn của Ngài, cho nên chúng ta nhận được là vì chính mình Đức Chúa Giêsu ngài tình nguyện ban cho chúng ta mạng sống của Ngài, thân thể của Ngài để chúng ta hưởng được điều đó. Và khi chúng ta nhìn thấy những cái phép lạ Chúa làm, biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời ngày đang hành động. Và trong những ngày sắp tới, khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành, cho nên đây là điều chúng ta kiêng ăn cầu nguyện để tìm kiếm sự hiện diện của Ngài, tìm kiếm sự tươi mới của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của chúng ta, và để giúp cho chúng ta tin lời của Ngài và lời đó bắt đầu hành động trong từng giây phút trong cuộc đời của chúng ta. Và cái lý do mà Găng bị tù và sau đó thì ông đã qua đời, ở đây chúng ta coi Kinh Thánh nói gì về sự chấm dứt của Giăng ở trong Luca đoạn 16 câu 16. Luật pháp và các lời tiên tri có đến đời Giăng mà thôi. Từ đó tin lành của nước Đức Chúa Trời được truyền ra và ai nấy dùng sức mạnh mà vào đó. Chức vụ của Giăng Báp Tích là dọn đường cho Chúa Giêsu là đấng Messiah, là cái lằn ranh phân chia cựu ước và tân ước, mô tả một hệ thống luật pháp bắt đầu từ Môi-se và kết thúc với Giăng Baptist. Tôi không biết ý muốn của Đức Chúa Trời như thế nào đối với Giăng, vì khi chúng ta gặp Giăng ở trên đó thì chúng ta sẽ biết cái thời điểm của Ngài đối với ông. Với cái nhìn của chúng ta thấy sao một tiên tri lại chết thảm như vậy. Nhưng mà nếu quý vị ơi, nếu quý vị đi suốt 12 sứ đồ của Đức Chúa Giêsu, người nào chết cũng rất là thảm. Và sau cuộc đời của Đức Chúa, của 12 các sứ đồ, có nhiều người bị tra tấn, bị cưa xẻ. Nếu quý vị đọc ở trong Hebrew đoạn 11, ngày hôm nay có nhiều người nghe vậy, ôi thôi sợ quá, không có dám theo Chúa xa hơn. Cái nghĩa là giữ cái mức độ đời sống đức tin để được phước, được ơn, cứ nghĩa là làm một số việc cho Chúa là được rồi. Nhưng mà quý vị ơi, tất cả nó đều có cái giá của nó hết. Và những đầy tớ của Chúa, họ vui lòng trả giá, giống như Đức Chúa Giêsu Ngài đã trả giá cuộc đời của Ngài cho họ. Ngày hôm nay có bao nhiêu người vui lòng để dâng cuộc đời mình và Ngài dùng cuộc đời chúng ta theo thời điểm, theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và khi mà chúng ta học được điều của Giăng ở đây, chúng ta đừng ngạc nhiên khi có những người cuộc đời của họ đến đó và bắt đầu một cái trang sử mới sẽ được mở ra cho những người khác. Cái sự sức dầu của Ngài nó tuôn đổ liên tục, giống như Eli thì sẽ có Elise, Môi-se thì sẽ có Giô-suê, và có những con người follow thì có những cái Timothy để nối tiếp cuộc đời của người đó khi cuộc đời của người đó chấm dứt. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết được cái thời điểm của mình, đừng giành việc của người khác, nhưng mà vui lòng về những cái gì Chúa ban cho mình, cứ tiếp tục, cứ trung tín, cứ tìm kiếm Chúa cho đến khi thời điểm của Ngài cất chúng ta khỏi mặt đất này theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên mỗi cuộc đời chúng ta nó đều có thời và kỳ của Ngài. Và ngày hôm nay tôi học tập được điều này trong hội thánh, có những người cái thời điểm của họ đến đó là Chúa sử dụng tới đó là tốt, nhưng mà có nhiều người vì tình cảm thấy cái người đó làm việc rất là tốt cho nên chúng ta giữ lại, thì thay vì cái người đó làm thì ích lợi cho Chúa thì không thấy, nhưng mà bắt đầu có những cái điều bất lợi cho Chúa vì cứ con người đặt người đó trong đó chứ không phải Đức Chúa Trời đặt người đó trong đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta cũng nhạy bén với chính mình. Nếu có những cái công việc chúng ta thấy cái thời điểm của Chúa đến đó là chấm dứt, chúng ta hãy rút ra khỏi, chúng ta cầu nguyện. Đừng có làm những việc Chúa không giao. Xin Chúa Ngài ban phước và giúp đỡ cho chúng ta. Và chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Giêsu Ngài đến để Ngài làm công việc của Ngài. Ở trong Matthew đoạn 5 câu 17, các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm, một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. Đức Chúa Giêsu đến là để thực hiện mọi kỳ vọng của các nhà tiên tri. Những nhà tiên tri họ nói trước về Ngài, thì bây giờ Đức Chúa Giêsu, Ngài là đấng được gọi là ứng nghiệm về những lời tiên tri đó. Và Chúa Ngài đến để làm trọn luật pháp, vì không có một con người nào làm trọn luật pháp. Cho nên Đức Chúa Giêsu đến, Ngài hoàn thành điều đó, và Ngài muốn cho con dân của Chúa bước đi trong một thời kỳ ân điển, và nhờ Ngài mà chúng ta có thể làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong Giăng đoạn 1 câu 15, Giăng làm chứng về Ngài khi kêu lên rằng: ấy là về Ngài mà ta đã nói, đấng đến sau ta trỗi hơn ta, vì Ngài vốn trước ta, và bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn. Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Giê-xu mà đến. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng Cha là đấng giải bày Cha cho chúng ta. Cho nên Đức Chúa Giê-xu đến không những Ngài làm trọn lẽ thật, nhưng mà Ngài bày tỏ lẽ thật cho chúng ta. Ngài bày tỏ Đức Chúa Cha cho chúng ta. Ngài bày tỏ thiên đàng cho chúng ta. Ngài đem thiên đàng xuống dưới đất này và ban cho con người. Và khi mà chúng ta gần với Chúa nhiều, thì ơn của Chúa, vì cái ơn đó nó ở trong Ngài, và Ngài cái ơn đó chuyển giao cho chúng ta. Khi chúng ta càng liên kết với Ngài, chúng ta càng liên kết với lời của Ngài, liên kết trong sự cầu nguyện, liên kết trong sự thờ phượng Chúa, liên kết trong sự đi nhóm thờ phượng tìm kiếm Chúa với anh em của chúng ta, thì cái ơn đó càng ngày nó càng phát lộ ra. Và Đức Chúa Trời Ngài sẽ sử dụng cuộc đời của chúng ta cho đúng vị trí Ngài muốn. Và Đức Chúa Giê-xu Ngài đến, Ngài là đấng trung bảo một, và làm một cái giao ước tốt hơn. Ở trong Hebrew đoạn 8 câu 6 cho đến câu số 13, những thầy tế lễ thượng phẩm chúng ta đã được một chức rất tôn trọng hơn, vì Ngài là đấng trung bảo của giao ước tốt hơn, mà giao ước ấy lập lên trên lời hứa tốt hơn. Và nếu ước thứ nhất không thiếu gì thì chẳng có chỗ nào lập ước thứ hai. Vả trong những lời này thật có ý trách, là lời Đức Chúa Trời phán cùng dân Giu-đa rằng: Chúa phán, kìa kỳ nhật đến, khi đó ta sẽ ở cùng nhà Israel và nhà Giu-đa lập một ước mới, không phải như ước ta đã lập với tổ tiên chúng nó trong ngày ta cầm tay họ dẫn ra khỏi xứ Ai Cập, vì họ đã không bền giữ lời ước ta, nên ta không đói xem họ. Ấy là lời phán của Chúa. Chúa lại phán: Này là lời ước mà ta sẽ lập với nhà Israel, sau những ngày đó ta sẽ để luật pháp ta trong trí họ và ghi tạc vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ, ta sẽ làm họ sẽ làm dân ta. Trong vòng họ sẽ chẳng có ai dạy bảo công dân mình và anh em mình rằng: Hãy nhìn biết Chúa, vì hết thảy trong vòng họ, từ kẻ rất nhỏ cho đến kẻ rất lớn đều sẽ biết ta. Nhưng ta sẽ tha sự gian ác của họ và không nhớ đến tội lỗi của họ nữa. Gọi giao ước đó là mới thì xưng ước trước là cũ, và điều chi đã cũ đã già thì gần tiêu mất đi. Ở trong Luca đoạn 17 câu 21 phần B: Vì này nước Đức Chúa Trời ở trong các người. Khi thời kỳ cựu ước, Đức Chúa Trời Ngài ở giữa dân sự. Trong thời kỳ của Tân ước Đức Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời ở với dân sự. Emmanuel nghĩa là Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Trong thời kỳ của Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Lời của Ngài ở trong chúng ta. Lời của Ngài bắt đầu nhắc nhở chúng ta, dạy dỗ chúng ta hiểu Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay có rất là nhiều người theo Chúa rất là lâu, sợ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, không dám bước đi theo Thánh Linh của Chúa. Cho nên cái đức tin của họ nó giới hạn, là Chúa ở với họ, Chúa ban phước, Chúa giúp đỡ, Chúa gìn giữ, Chúa hướng dẫn một trong những cái lĩnh vực nào, hay là ở trong một cái mức độ nào. Nhưng mà những người được Đức Thánh Linh Ngài hướng dẫn thì Ngài bắt đầu bày tỏ lẽ thật, đem quyền năng bứt phá và sử dụng người đó cho vương quốc lớn lao của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa Ngài cho, không phải Ngài ở giữa, không phải Ngài ở với, mà Ngài ở trong chúng ta bởi sự hiện diện của Đức Thánh Linh, bởi lời của Đức Chúa Trời. Cho nên nước thiên đàng đang ở trong chúng ta. Khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Jesus Christ, thiên đàng bắt đầu hoạt động. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái khởi điểm, hay là cái địa điểm khởi đầu chức vụ của Đức Chúa Jesus. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 từ câu 13 cho đến câu 14, Ngài bỏ thành Nazareth mà đến ở thành Capernaum gần mé biển, giáp địa phận xứ Sa-bu-lôn và Nep-ta-li, để cái ứng nghiệm lời của đấng tiên tri Ê-sai nói rằng: Đất Sa-bu-lôn và Nep-ta-li ở về trên con đường đi đến biển, bên kia sông Giô-đanh, tức là xứ Galilee thuộc về dân ngoại. Chúng ta thấy từng bước chân của Đức Chúa Giê-xu đi. Dường như mọi sự nó xảy ra chúng ta thấy như là dân bị tù hay là dân bị giết hay là những cái điều đó xảy ra chúng ta thấy dường như là tiêu cực. Nhưng mà ở đây chúng ta nhận biết rằng Đức Chúa Giêsu Ngài đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài đi theo thời điểm của Đức Chúa Trời. Khi nên từng dấu chân của Ngài đi là chiếm nơi đó cho thiên đàng. Như ở trong Giô-suê đoạn 1 câu 3, phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến thì ta ban cho các ngươi y như là ta đã phán cùng Môi-se. Cái chữ Giô-suê trong tiếng Hebrew có nghĩa là Giê-hô-suê, là Đức Giê-hô-va, là sự cứu hay là quan tướng của sự cứu rỗi. Và đó là danh xưng của Đức Chúa Giê-su. Cho nên Môi-se dẫn dân Israel ra khỏi nhà nô lệ, Giô-suê dẫn Israel từ nơi đồng vắng thất bại để vào và chiếm đất hứa. Đức Chúa Giê-su Ngài đến, Ngài không những cứu chúng ta, Ngài dẫn chúng ta để hưởng tất cả những cái gì mà Đức Chúa Cha dành cho chúng ta trên đất này. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái mục đích của Đức Chúa Giê-su Ngài đến. Ở trong câu 16, dân ấy ngồi chỗ tối tăm đã thấy ánh sáng lớn, và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết thì ánh sáng đã mọc lên. Câu 17, từ lúc đó Đức Chúa Giê-su khởi giảng dạy rằng các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Mục đích Đức Chúa Giê-su đến ngày đêm sự sáng vào trong nơi tối tăm. Bất cứ một con người nào đã chết trong tội lỗi, đã ở trong bóng đêm của tội lỗi, khi họ tin nhận Đức Chúa Giê-su, sự sáng đã đến trên những người đó. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái quyền năng của Ngài khi Ngài đến. Ở trong Ê-sai đoạn 9 câu 1, đó là ông Ê-sai, ông nói tiên tri về Đức Chúa Giê-su, và ở đây Kinh Thánh, ở trong Ma-thi-ơ đề cập lại điều này. Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn, và sự sáng để chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Ở trong Ê-sai đoạn 25 câu 7, tại trên núi này, Ngài đã trừ diệt mặt của đồ đắp trên muôn dân và cái màn che phủ mọi dân tộc. Trong bài học chúng ta học vừa rồi về sự mưu chức và thất bại của kẻ cám dỗ, chúng ta đã thấy rằng nó đưa Đức Chúa Giê-su lên trên núi. Mà chính theo dựa trên lời của Ê-sai, khi Đức Chúa Giê-su Ngài đến đó, Ngài phá tan cái bóng che của nó. Và ở đây chúng ta thấy ở trong Ê-sai bày tỏ rất là rõ ràng về cái bóng đêm của ma quỷ, cái quyền lực nó che phủ người ta. Người ta ăn trong bóng tối, ngủ trong bóng tối, làm việc trong bóng tối và ở trong sự hành hạ đánh đập của ma quỷ. Đức Chúa Giê-su đến bứt phá những điều đó. Cho nên khi Ngài đến cái vùng đất của Nephtali, Ngài đến cái vùng đất của Sa-bu-lôn, Ngài đem sự sáng của Chúa đến cho khu vực đó. Ở trong Roma đoạn 8 câu 2, vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giê-su buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Đức Chúa Giê-su Ngài đến trong sự sáng của Ngài có sự sống. Cho nên cái sự sống đó đem cái sự phước hạnh cho loài người của chúng ta. Nếu quý vị tin Chúa lâu rồi mà quý vị chưa nhận được điều này, thì ngay giờ phút này hãy nói rằng Chúa ơi, con nhận lấy sự sáng của Ngài. Con không còn có lý do nào ở trong sự tối tăm. Bây giờ con xin sự sáng, sự sống của Chúa đầy dẫy trong đời sống của con, giải cứu con khỏi bóng của sự tối và sự chết, khỏi sự cầm buộc của ma quỷ, khỏi sự hành hạ của ma quỷ, khỏi sự áp bức của ma quỷ. Cho nên Đức Chúa Giê-su Ngài đã làm cách đây 2000 năm rồi. Và khi chúng ta bước đi với Ngài, chúng ta nhận được y như cái gì mà trước đây dân Do Thái họ nhận được, hay là những người ngồi trong bóng tối nhận được. Quý vị ơi, trong cuộc đời của chúng ta rất là dễ còn có những cái phòng rất là tối. Chúng ta cất giấu tội lỗi, chúng ta cất giấu những gì trong quá khứ, chúng ta cất giấu những cái sự thất bại trong cuộc đời của chúng ta. Ngay giờ phút này xin sự sáng của Chúa đến để chiếu vào trong từng đời sống của chúng ta và giải cứu chúng ta nếu chúng ta bằng lòng. Vì nước thiên đàng đã đến rồi, nhưng mà bằng lòng hay không đó là chúng ta ăn năn những cái tội đó, từ bỏ những cái tánh hư tật xấu, từ bỏ những cái yếu đuối của chúng ta, từ bỏ những cái lời nói tiêu cực của chúng ta. Chúng ta trói buộc cuộc đời của mình mà chúng ta cứ nói đi, nói lại, có một chuyện mà cứ nói miết. Mà chúng ta không biết rằng Chúa Ngài đã đến để đem sự sáng cho chúng ta. Cho nên sự sáng này đã được khai phóng ra cách đây 2.000 năm rồi. Và khi mà Đức Chúa Giêsu đến ở trong Ê-sai đoạn 9 câu 2, Chúa đã làm cho dân này thêm nhiều và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa như vui trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia chiến lợi phẩm. Hai điều tiên tri Ê-sai Chúa đã bày tỏ: vui như là mùa gặt, vui như là chia chiến lợi phẩm. Đây là điều Chúa bày tỏ về vương quốc của Đức Chúa Trời và sự vui mừng của Ngài như là những người được hưởng mùa gặt của Chúa. Khi ma quỷ cai trị một vùng đất nào, khi ma quỷ cai trị một cuộc đời nào, nó làm cho người đó đói, nó làm cho người đó khổ, nó làm cho người đó trần truồng, nó làm cho người đó tối tăm, nó làm cho người đó sống trong sự buồn thảm như một người hoàn toàn thất bại. Và bây giờ Chúa đến để Chúa cho một mùa gặt lớn. Quý vị thấy một nơi nào mà bị đói mà năm đó họ được mùa, họ rất là vui mừng. Và chính ông Isaac, ông cũng đã kinh nghiệm được cái sự vui mừng này. Và nếu quý vị đang ở trong tình trạng đói kém thuộc linh, đang ở trong sự nghèo đói khốn khổ, tin lành của Chúa Giêsu, quyền năng của Chúa Giêsu, thiên đàng đem đến cho quý vị một tin vui là quý vị không còn ở trong sự nghèo đói thiếu thốn. Quý vị sẽ hưởng được niềm vui của mùa gặt, quý vị sẽ kinh nghiệm được cái sự ban phước, sự đáp ứng của Đức Chúa Trời. Cái thứ hai là vui của sự chia chiến lợi phẩm, cái nghĩa là một sự đắc thắng. Chúa ban cho chúng ta không những đắc thắng mà được hưởng những cái mà ma quỷ nó ăn cắp của chúng ta, nó đến, nó cướp, nó giết của chúng ta. Bây giờ chúng ta lấy lại, vì khi mà kẻ thù nó thua, nó luôn luôn bỏ lại những cái đồ của nó đã ăn cướp của chúng ta. Con cái của chúng ta, chồng của chúng ta, tiền bạc của chúng ta, sức khỏe của chúng ta lấy lại và chúng ta được sự vui mừng. Và cái sự vui mừng này nó tăng lên trong đời sống của chúng ta. Ngày hôm nay có nhiều người mới tin Chúa thì vui lắm. Ô, tôi được phước lắm, tôi được ơn lắm. Chúa đưa vào trong đồng vắng là bắt đầu cái người đó, cái khuôn mặt nó thay đổi rồi. Rồi hay là có những cái điều gì bất tiện xảy ra là bắt đầu than phiền, rồi mặt dài xuống, đời sống rất là thấp. Nên xin Chúa cho chúng ta để những cái điều Chúa ban cho hiểu rằng nước thiên đàng đang ở trong chúng ta. Nội chỉ cần biết rằng Chúa cứu chúng ta khỏi quyền lực của ma quỷ, Chúa cứu chúng ta khỏi ở địa ngục đời đời, nội bấy nhiêu thôi cũng làm cho chúng ta đầy sự vui mừng nhảy nhót để cảm tạ Đức Chúa Trời rồi. Chưa nói Chúa làm cho chúng ta bất cứ điều gì, quý vị. Ở trong Phi-líp nhất đoạn 1 câu 8, Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dù bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển. Chúa Ngài rất là hài lòng với những con người tin cậy nơi Ngài, lúc vui, lúc buồn, lúc đói, lúc thiếu, lúc khó khăn. Không có gì phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời. Đó là sự vui mừng thật, chứ không phải cứ cho chúng ta nhiều tiền, nhà đẹp, xe đẹp, mạnh khỏe, thành công chúng ta vui. Chúa cho chúng ta học bài học nào là chúng ta bắt đầu lầm bầm oán trách Chúa. Nhiều người hận Chúa, ghét Chúa, không chơi với Chúa nữa, bỏ Chúa và rất là nhiều điều xảy ra. Cho nên xin Chúa cho chúng ta sống ở trong sự hiểu biết về nước thiên đàng. Và trong những bài sắp tới chúng ta sẽ học về cái cách hoạt động của thiên đàng. Khi chúng ta hiểu biết chúng ta sẽ không vấp phạm. Vì cứ không hiểu biết cho nên cuộc đời chúng ta rất là dễ vấp phạm. Một điều gì nữa thiên đàng làm cho chúng ta, đó là Chúa đã bẻ gãy cái ách của họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hại hiếp như trong ngày của Madian. Kinh Thánh ghi là Chúa đã, chứ không phải là Chúa sẽ bẻ gãy. Ma quỷ khi nó đến, nó cướp, nó giết, nó hủy diệt và nó đặt cái ách của nó trên đời sống của người đó đen chi. Quý vị thấy cái người nào mà ngước cái cổ lên không được, vì khi nó mang cái ách ở trong cái cổ làm giống như một cái tấm ván, nó cưa xong nó khoét một cái lỗ vừa cái cổ của người đó, xong nó bỏ cái nó khóa lại. Thì bây giờ cái cổ đó vì có cái miếng ván rất là gần với cái đầu, cho nên ngước lên cũng không thoải mái, cúi xuống cũng không được, cái người đó lúc nào cũng lắc đầu. Đó là dấu hiệu của những người vẫn còn ở trong ách của ma quỷ, không ngước lên thờ phượng Chúa được, không ngước lên để cảm tạ ngợi khen Chúa được. mà không cúi xuống để mà đồng ý với anh em được. Lúc nào cũng không đồng ý, cái gì cũng chống, cái gì cũng không đồng ý, lắc đầu vì sao? Cái ách của nó đang đặt trên người đó. Người đó không kinh nghiệm được sự vui mừng, người đó không hiểu biết được ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta cảm ơn Chúa, phải biết rằng những cái ách mà ma quỷ đặt để trên đời sống của chúng ta, Đức Chúa Giêsu đã bẻ rồi quý vị. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy dường như nó đặt trong cổ, như nó không có quyền nó khóa lại. Mà nếu nó có khóa, chúng ta có quyền để chúng ta mở ra. Cho nên xin Chúa cho chúng ta mở ra, để ngước mắt lên hướng về Chúa, để cúi xuống cảm tạ Chúa, để đồng ý với anh em, để vui mừng với những gì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trên đất này. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để quyết định là chúng ta đang sống dưới cái ách của ma quỷ hay là chúng ta đang sống trong cái ách của Đức Chúa Giêsu. Nếu chúng ta không có cái ách, ma quỷ nó đặt cái ách vào. Cho nên chúng ta phải luôn luôn mang lấy cái ách của Đức Chúa Giêsu. Ách của Chúa thì dễ chịu, gánh của Chúa nhẹ nhàng. Chúa không hành hạ chúng ta giống như ma quỷ đâu quý vị. Cho nên người nào hầu việc Chúa mà quá tải đó, hãy coi lại, Chúa không bao giờ cho cái gì quá tải. Cho nên xin Chúa ngài giúp đỡ chúng ta. Và cái roi đánh trên vai họ. Ngày hôm nay có nhiều người bị ma quỷ nó đánh đập. Nó đánh đập, ban ngày thì đi làm, ban đêm thì ôm gối khóc. Khóc về những điều đã xảy ra trong quá khứ. Quý vị ơi, nếu chúng ta ôm quá khứ là chúng ta ôm sự chết. Chúa không làm được gì với những gì đã xảy ra trong quá khứ, mặc dù trong quá khứ ngài ở đó. Nhưng mà bây giờ nó đã quá khứ rồi, chẳng có thể làm được việc gì cả. Ngài luôn luôn muốn chúng ta hướng về hiện tại và tương lai. Và khi mà chúng ta hiểu được điều đó, đời sống chúng ta rất là vui mừng. Khi cách đây mấy ngày, tôi rất là mệt. Và chúng tôi đi vào trong Eaton Park để ăn tối. Và chúng tôi gặp một ông đó, ông bước ra, ông chào chúng tôi. Thì tôi nói, ôi ông có khuôn mặt rất là hiền hòa. Ông cười và sau đó ông đến gần. Vì chúng tôi mời ông ngồi xuống, thì ông nói là vợ của ông mới mất cách đây chừng khoảng mấy tiếng đồng hồ. Lòng của chúng tôi cảm thương cho một người đàn ông 40 mấy năm sống với vợ và sau đó bà qua đời. Nhưng mà ông có một cái đức tin rằng ông cảm ơn Chúa là vợ của ông không còn ở trong sự đau đớn, nhưng mà bước được vào trong sự bình an của Đức Chúa Trời. Mặc dù nước mắt ông tuôn rơi, nhưng mà ông biết rằng bà đã đi đến một chỗ tốt hơn. Và chúng tôi cầu nguyện cho ông, chúng tôi khích lệ ông. Và ông nói ông rất là cảm ơn Chúa, và ông có nhận được cái sự khích lệ từ nữ Chúa qua cái sự cầu nguyện của chúng tôi. Cho nên quý vị thấy, có những người họ ở trong cái tình trạng khốn khổ, mặc dù nước mắt của họ rơi, nhưng mà họ biết được vợ của họ, chồng của họ hay những người thân yêu của họ đang ở đâu. Và họ sẽ hướng lên đó để họ nhận lấy sự bình an của Chúa, sự vui mừng của Đức Chúa Trời. Nhưng mà ngày hôm nay có nhiều khi ma quỷ nó dùng những cái roi bệnh tật, cái roi nan đề nó đánh trên những cuộc đời, và họ là những người thất bại hoàn toàn ở trên giường của mình. Và chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta đã học cái cách để trên giường chúng ta không phải nằm đó mà ôm gối khóc, mà chúng ta là những con người ca ngợi Đức Chúa Trời để lấy sự đắc thắng mà Chúa đã dành cho chúng ta. Vì Chúa đã bẻ cái roi đánh ở trên vai của họ rồi. Và cái gậy của kẻ hà hiếp trong ngày Madian, khi dân Madian họ chiếm lấy dân Israel, họ hành hạ dân Israel, họ điều khiển dân Israel, họ cướp bóc, họ phá của cải, họ không cho rèn lưỡi liềm, họ không cho rèn giáo, cho nên dân Israel ở dưới cái quyền cai trị của Madian. Bây giờ Đức Chúa Giêsu đến, ngài hủy phá những điều đó. Cái gậy nói về sự chăn giữ. Có rất là nhiều cuộc đời ma quỷ nó chăn giữ người đó, cho nên người đó không thể đi xa được. Đi một chút là nó kéo về, đi một chút là nó kéo về. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta có tin vui là quyền năng của sự sáng. Ngài, sự sáng của Ngài là cực mạnh. Cho nên tất cả những xiềng, những ách, những roi là Chúa đến, Ngài thiêu hủy hết, Ngài hủy phá hết, và Ngài ban cho chúng ta sự tự do. Ở trong Giăng đoạn 8 câu 36, vậy nếu con buông tha các ngươi sẽ thật được tự do. Thật được tự do. Chúa đã buông tha chúng ta cách đây 2000 năm rồi. Ngài đã chết, Ngài đã bẻ lấy cái ách của ma quỷ, Ngài đã tiêu diệt cái nọc độc, Ngài đã đạp trên đầu nó, Ngài đã hủy phá công việc của nó, mọi đường lũy của nó Chúa đã đạp đổ, và Ngài ban cho con cái của Đức Chúa Trời có quyền trên Satan. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta để chúng ta nắm chắc những điều đó, bước đi trong năm mới này. Năm mới này con cái của chúng ta sẽ được cứu, năm mới này người thân của chúng ta sẽ được cứu, năm mới này là năm đắc thắng, không còn là năm của thất bại ở dưới quyền lực của ma quỷ nữa. Tất cả những cái gì nó ở trong nhà của chúng ta, nó phải đi ngay trong giờ phút này bởi quyền năng của thiên đàng. Và Đức Chúa Giêsu ngày đến ở trong câu đoạn 9 câu 5: vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị nấy trên vai Ngài. Ngài được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Quyền năng của thiên đàng ở đây chúng ta sẽ nghĩ có một con trẻ sanh cho chúng ta, phải một cái, tức là một con trai ban cho chúng ta. Ngài không còn là một em bé nằm trong chuồng chiên máng cỏ. Ngài là một con trai để thế quyền cho Đức Chúa Trời cai trị. Cho nên Ngài là con trai thì Ngài có thể gánh vác được công việc của Cha Ngài trên đất này. Cho nên cái quyền cai trị đó nó nằm ở trên vai của Ngài. Ngài được xưng là đấng lạ lùng. Những cái điều mà chúng ta mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng chưa nghĩ đến, Ngài sẽ làm những công việc lạ lùng cho những kẻ kính sợ Ngài. Ngài sẽ làm những công việc lạ lùng ở trên trời và dưới đất. Quyền năng, dấu kỳ, phép lạ của Ngài sẽ bắt đầu xảy ra trong năm mới này nếu những người nào bằng lòng tin vào danh của Ngài. Ngài được xưng là đấng mưu luận, có nghĩa là sự khôn ngoan của Ngài không cùng, vô cùng. Đức Chúa Trời quyền năng, không việc gì Chúa không làm được. Điều gì loài người không làm được, Đức Chúa Trời làm được. Điều gì lâu nay quý vị thất bại, Đức Chúa Trời, Ngài sẽ bắt đầu hành động nếu chúng ta tin. Điều gì chúng ta không hiểu biết, Ngài sẽ ban cho chúng ta sự khôn ngoan. Ngài sẽ ban cho chúng ta mưu luận của Ngài. Ngài sẽ bày tỏ Ngài cho chúng ta. Ngài là Cha đời đời. Ai đang ở trong sự thiếu thốn tình cảm, ai đang mồ côi cha từ khi còn thơ ấu, hay là từ khi lọt lòng mẹ chưa bao giờ thấy mặt cha của mình. Quý vị ơi, cha của chúng ta là Cha đời đời, một người cha tốt nhất, một người cha không thay đổi, một người cha không bao giờ tát vào mặt con cái của mình, đá đuổi con cái của mình, chửi rủa con cái của mình. Cha của chúng ta là Cha đời đời. Và Ngài là Chúa bình an. Chúa đang muốn ban cái sự bình an. Đây là những dấu hiệu của vương quốc Đức Chúa Trời, quý vị. Ngày hôm nay nếu mà một người nào tin Chúa mà chưa kinh nghiệm được điều này, đây là một điều vô cùng đáng tiếc. Quý vị sẽ coi lại mình là tín đồ của một nhà thờ nào đó, hay là một cái giáo phái nào đó, hay là mình là người của Đức Chúa Giêsu. Người của Đức Chúa Giêsu hưởng tất cả những gì của Đức Chúa Giêsu. Nếu người không thuộc về Đức Chúa Giêsu, không có gì với Ngài cả. Cho nên Ngài đang cai trị, chúng ta đang ở đâu trong vương quốc của Ngài? Quý vị ở ngoài, quý vị không có gì cả. Quý vị ở trong, tất cả những gì Ngài hứa, chúng ta sẽ kinh nghiệm được y như lời Ngài đã phán. Và một cái dấu hiệu của vương quốc của Đức Chúa Trời hoạt động, đó là sự bình an. Trong câu 6, quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Tôi rất là thích câu này. Vì cái sự bình an của Chúa luôn luôn hoạt động trong đời sống của chúng ta. Sự bình an của Chúa gìn giữ lòng và ý tưởng của chúng ta. Sự bình an của Chúa là quan để cai trị cuộc đời của chúng ta. Và ngày hôm nay rất là dễ chúng ta bị đánh mất sự bình an. Chỉ cần người ta nói mình một cái gì, chỉ cần người ta nhìn mình một cái không có gì thiện cảm, chúng ta mất sự bình an liền, mất sự vui mừng liền. Ma quỷ rất là thích những cái điều đó. Xin Chúa cho chúng ta biết rằng không ai có quyền cướp sự bình an của chúng ta, không ai có quyền cướp sự vui mừng của chúng ta, trừ khi chúng ta cho phép nào. Và cái sự bình an của Chúa ở trên ngôi David, trên nước Ngài, đặng làm cho nước vững bền và lập trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Chúa không phải một khúc ban cho chúng ta bình an, rồi một khúc khác là bất an. Chúa không có làm kiểu đó. Cái sự bình an của Ngài nó được bền vững, sự bình an của Ngài được thiết lập, sự bình an của Ngài đời đời. Và sự bình an là một giao ước. Giao ước có nghĩa là Ngài thiết lập với hai bên. Ngài lập với chúng ta là Ngài ban cho chúng ta sự bình an. Và Ngài muốn chúng ta giữ phía của chúng ta là hãy tin và bước đi trong sự bình an đó. Thật lòng sốt sắng của Đức Giê-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Chúa sốt sắng để hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Giê-xu ngày đến ngày đem cái sự bình an đó. Vì Chúa Giê-xu là Chúa của sự bình an, Ngài là vua của sự bình an, thì Ngài cai trị trong lòng chúng ta, thì tự nhiên sự bình an nó sẽ tràn vào trong chúng ta, tràn vào nhà của chúng ta. Cách đây mấy hôm, chồng tôi ông nhận được một cái tin, và tôi thấy ông dường như rúng động. Ông đến với tôi nói, chúng ta cầu nguyện. Cầu nguyện vừa xong, ông nói, cảm ơn Chúa, anh tin vào quyền năng của Ngài, cảm ơn về sự bình an của Ngài, cảm ơn về sự sống của Ngài. Cho nên khi quý vị đối diện với một điều gì làm cho quý vị rúng động, đừng bao giờ khai phóng, ô sợ quá, ô kinh khủng quá, ô cái này chắc chết, ô cái này chắc không biết phải giải quyết thế nào. Đừng bao giờ khai phóng những lời đó ra. Hãy đến với Chúa và nói, con cảm ơn về sự bình an của Ngài, con cảm ơn về sự vui mừng của Ngài, con cảm ơn về quyền năng của thiên đàng đang hoạt động trong đời sống của con tin được Chúa đang tỉ trị trong mọi sự, cảm tạ ngợi khen Chúa. Và sau đó chúng tôi nhận những tin tức rất là tốt, chẳng có điều gì xảy ra cả. Cho nên xin Chúa Ngài ban ơn và Ngài giúp đỡ chúng ta. Và một điều Ngài muốn cho khi Ngài cai trị trong đời sống chúng ta, Ngài muốn cho chúng ta kinh nghiệm được sự đắc thắng của Ngài. Ở trong Côlôse đoạn 2 câu 14 đến câu 15, Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh lên cây thập tự. Ngài đã trút bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Chúa đã trút bỏ cái quyền cai trị của nó, có nghĩa là nó không có quyền trên con dân của Đức Chúa Trời. Nhưng mà quý vị nghe người Việt Nam nói là ma bắt coi mặt người ta, mặt nào mét mét, con ma nó bắt hoài. Cho nên sống trong sự sợ hãi, sống trong sự lo lắng, sống trong sự cay đắng, đó là lý do tại sao quý vị bị sự tấn công của ma quỷ. Nhưng mà ở đây khi chúng ta biết rằng tất cả những cái tờ khế ngập lập nghịch cùng chúng ta, Chúa đã xóa sạch, Chúa đã xé bỏ. Ví dụ như trước đây chúng ta yếu đuối về một lĩnh vực nào đó, chúng ta phạm tội, hay là có cái điều gì chúng ta thất bại trong quá khứ, mà quỷ nó nhắc tội chúng ta, hãy nói với nó là trong danh Đức Chúa Giê-xu, dựa trên lời của Đức Chúa Trời, Ngài đã xóa hết mọi tờ khế, mọi điều khoản, không có cái gì để nghịch lại với ta nữa, cho nên ngươi không có quyền. Tất cả cái đó đã được Đức Chúa Giê-xu giải quyết, đóng đinh thập tự giá, ngươi câm miệng lại, ngươi không có quyền để kiện cáo đời sống của ta nữa. Và nói với nó rằng cái quyền cai trị của ngươi trên nhà của ta, trên chồng của ta, trên vợ, trên con cái của ta đó, Chúa Giê-xu Ngài cũng trút bỏ luôn rồi. Ngươi không có quyền, ngươi không có quyền cai trị ở đây, ngươi không có thể nào bày tỏ thế lực của ngươi ở đây. Vì Đức Chúa Giê-xu đã dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó. Cái nghĩa là có bao nhiêu ngàn con quỷ đi chăng nữa, Đức Chúa Giê-xu Ngài đã giải quyết tận gốc rễ. Và Ngài nộp nó ra tỏ tường giữa thiên hạ, cái nghĩa là Ngài biêu ra giữa thiên hạ rằng Satan là kẻ thất bại, bè lũ của nó là thất bại, con dân của Đức Chúa Trời là đắc thắng. Cho nên xin Chúa Ngài ban cái quyền của Ngài cho chúng ta ngay trong giờ phút này. Tôi cảm nhận như một cái điều gì đó, tấm lòng của Đức Chúa Trời Ngài đang muốn chuyển tải điều này đến cho quý vị, đến mỗi cuộc đời của chúng ta, để chúng ta kinh nghiệm được sự đắc thắng như chính Ngài đã đắc thắng. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Thì chúng ta hướng về Chúa và cầu nguyện. Cảm ơn Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con. Cảm ơn vì chương trình trọn vẹn của Ngài ban cho chúng con qua Đức Chúa Jesus Christ là cứu Chúa của chúng con. Chúa, con cảm ơn Chúa, Ngài là vua, là đấng cứu chuộc chúng con khỏi sự hư nát, khỏi sự thất bại, khỏi quá khứ đau buồn, khỏi những cái gì mà chúng con đã vướng mắc. Bây giờ phút này là giờ phút mà chúng con tiếp nhận quyền cai trị của Ngài. Chúng con tiếp nhận sự sáng của Ngài vào trong cuộc đời của chúng con. Bất cứ lĩnh vực nào mà chúng con vẫn còn chứa bóng tối, chúng con vẫn còn để cái ma quỷ cai trị, đánh đập, hành hạ, giới hạn cuộc đời chúng con, đến nỗi cả cuộc đời chúng con chẳng hề kinh nghiệm được sự vui mừng, chẳng hưởng được những cái gì của thiên đàng Ngài đã ban và đem tặng cho chúng con. Nó nằm ở trong lòng chúng con, nó nằm trong miệng chúng con, nó nằm trong tay chúng con. mà chúng con không biết sử dụng. Bây giờ Chúa ơi, chúng con hạ mình xuống trước mặt Chúa trong giờ phút này. Chúng con nói rằng đủ rồi ma quỷ. Ta hiểu lẽ thật của Chúa. Ngay giờ phút này ta nhận lấy sự buông tha của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu, Ngài đã đắc thắng. Con bước đi với Ngài kể từ giờ phút này. Con đắc thắng với Ngài. Con kinh nghiệm được Ngài. Con hưởng được những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm. Con đặt chân của mình vào trong chân của Đức Chúa Giêsu. Trên dấu chân có huyết của Ngài. Dấu chân có quyền năng, có sự sức dầu của Ngài. Để chúng con nhận lấy năng lực của Chúa và bước đi có quyền năng trong gia đình của chúng con. Để kể từ giờ phút này con bước ra khỏi phòng nhóm quyền phép của Ngài, bắt đầu hành động trong cuộc đời của chúng con. Xin Chúa ban cho con có đức tin để nắm chắc điều này. Đừng quá mơ hồ, học hết lớp kinh thánh này đến lớp kinh thánh nọ mà chẳng hiểu gì về cha của mình, chẳng hiểu gì về những điều Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm, chẳng hiểu gì những gì mà Đức Thánh Linh Ngài đang hành động. Chúa ơi, xin hãy mở mắt, mở lòng, mở tai, mở trí của chúng con. Đừng để chúng con nói về Ngài nữa, mà hãy cho chúng con sống với những gì mà Chúa đã nói về cho chúng con, những cái gì mà thiên đàng dành cho chúng con. Bây giờ cho chúng con kinh nghiệm được Ngài một cách tươi mới. Con xin Chúa Ngài ban phước cho bài học này. Xin Chúa cho chúng con biết bắt đầu cuộc đời mới ở trong Chúa Giêsu. Những cái gì của cũ kỹ chấm dứt kể từ giờ phút này, chúng con tiêu diệt nó, chúng con loại bỏ nó, để đời sống chúng con được đổi mới với Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa sức dầu cho chúng con để ngày mai chúng con bắt đầu kiêng ăn cầu nguyện. Xin Đức Thánh Linh Ngài hướng dẫn chúng con để biết chúng con bắt đầu như thế nào và làm thế nào để đẹp lòng Chúa. Chúng con không lấy sự kiêng ăn cầu nguyện như là một sự khoe mình, mà chúng con với cả tấm lòng khiêm nhường, hạ mình, từ bỏ tội lỗi, ăn năn cho gia đình của mình, ăn năn cho gia đình của chúng con còn xa cách Ngài, còn yêu mến thế gian này, ăn năn cho những người thân yêu của chúng con, cho hội thánh của mình, cho nơi mà Chúa đặt chúng con ở, để đời sống của chúng con được vững vàng với Chúa Giêsu Christ và được tươi mới ở trong Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Con dâng thì giờ này cho Chúa. Con xin Chúa Ngài cho chúng con nhận được cái sự kêu gọi của Ngài, thời điểm của Ngài, và đáp ứng với những gì mà Chúa kêu gọi chúng con sống đẹp lòng Chúa và được Chúa sử dụng cho vương quốc của Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị.